Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, các em đã làm quen với chú bé An, nhân vật chính của câu chuyện. Trong một lần giặc Pháp đi càn, An bị lạc gia đình. Cậu đi theo đoàn thuyền vận tải của dân quân đến xóm chợ. Mãi xem đoàn hát rong biểu diễn, An lỡ chuyến đi của đoàn thuyền vận tải. Một lần nữa lại lạc lõng, bơ vơ một mình nơi đất khách quê người. Những khi bị người ta nghi là ăn cắp, An tủi thân và thấy nhớ gia đình. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Tôi ức đến muốn khóc. Có ai quen gặp tôi bây giờ cũng không nhận ra tôi nữa đâu. Ngồi bó gối trên cầu nhìn xuống nước, chính tôi cũng khó nhận ra mình trong cái hình thù quái dị này. Tóc tôi đã mọc dài gần phủ gáy, hai quầng mắt hõm sâu, cổ gầy nhom như cổ cỏ ma. Chiếc áo vét tông bằng kaki trắng của anh học sinh cô Le cho tôi giờ đây đã biến thành màu cháo lòng. Vạt áo phủ xuống tận gối, cứ kêu loạt xoạt theo mỗi bước đi. Còn chiếc quần đùi bằng vải len của tôi thì bạc phếch ra, hai ống rách te tua như bị cá chốt rỉa. Ai nhờ việc gì tôi cũng giúp. Mấy thím bán cá nhờ tôi khiêng thúng mùng xách nước cho họ thay nước rộng cá. Em bé, vác cho qua bó mía đi. Em bé, đội thúng tôm lên chợ giúp gì đi nào. Nhỏ nhỏ, chạy xuống mé kênh, cắm lại cây xào của dì sắp trôi kìa. Kẻ cho tôi nắm xôi, người cho tôi gói bắp. Không ai biết tôi từ đâu trôi dạt tới. Ngày nào tôi cũng tạt qua trước ngôi quán rượu một lần. Biết đâu bác tài công già hôm nọ, chẳng qua ngang mà ghé lại đây. Những ngày đầu mùa mưa năm 1946, cứ ỉ ạch nặng nề, lê đi từng bước khó khăn. Như người đàn bà sắp ở cữ, cứ chờ dạ mãi mà vẫn chưa đẻ được. Ở cái vùng nước mặn miền Tây Nam Bộ này, người ta mong mưa như bọn trẻ con chúng tôi mong mẹ về chợ. Mưa có nước ngọt uống, có nước cày bừa, nhưng điều quan trọng nhất trước mắt là mưa có thể làm chậm bước của địch trong các cuộc tiến công, gây trở ngại cho chúng trên các nẻo đường hành quân vì trơn trượt, sình lầy. Trời càng sắp mưa thì càng oi bức khó chịu. Ban ngày, mặt trời đổ nắng chang chang, nóng như rội lửa. Chỉ khi đêm đến mới có đôi chút gió lao xao từ hướng vịnh Thái Lan thổi tới. Thường thường, đêm nào người trong chợ cũng xách chiếu ra ngồi dọc bờ kênh hóng mát, coi thuyền tản cư và thuyền chờ Cộng Hòa vệ binh từ mạn trên chảy xuống. Quán rượu Rỉ Tư Béo là nơi tụ họp của những người thức khuya nhất, có khi đến 1-2 giờ sáng hãy còn đỏ đèn và gian gian tiếng nói cười. Tôi thường lân la đến quán Rỉ Tư Béo bởi lý do mong gặp người quen. Nhưng còn một lẽ khác nữa là ở đó tôi có thể nghe đủ mọi thứ chuyện trên đời. Việc gì vừa xảy ra ở bất cứ xó hẻm nào quanh chợ, lập tức trong quán Rỉ Tư Béo mọi người đã biết ngay. Từ những tin tức nóng hổi ở mặt trận Vàm Sáng như: một chiến sĩ ta bị thương, khúc ruột lòi ra, anh lấy tay nhét vào, không rên một tiếng. Cho đến chuyện ông Tổ sư Bồ Đề truyền dạy phép màu cho Tề Thiên Đại Thánh như thế nào, tôi đều có thể nghe được ở đây. Đó là một ngôi quán nhỏ xịch sạc, trống trước, trống sau, cất dựa bên bờ kênh dưới bóng một cây gáo cổ thụ. Mái lá rách thủng lỗ chỗ, ban ngày nắng soi xuống mặt chiếc bàn dài, thả những bóng trứng vịt xuống bên mâm người ngồi nhậu. Và ban đêm, người ta có thể uống cả một vỉ rau xanh rơi trong lòng cốc. Quán rượu gì Tư Béo nổi tiếng về thứ rượu tăm ngọt giọng, phảng phất mùi cháy khê nồi mà không nhà nào cất được. Về tài xào nấu các món thịt rừng mà các lão già tính hay bông phèng đã nức nở khen rằng, nhắm xong một miếng, thấy người phấn hứng, trẻ tráng ra ngay. Nhiều người tin như vậy. Chứ như tôi nghĩ rằng những người lui tới nơi đây là bởi tự thói quen cố hữu của họ. Mà bà chủ quán vốn là một người đãi bôi sời lời, không bao giờ để phật lòng bất cứ một ông khách nào, dù là khó tính đến đâu. Dì chỉ có một điều mà ai cũng biết, nhưng cũng chẳng ai nói ra, là trong sự dễ dãi hào phóng của bà ta, dù thế nào thì thế, một đồng xu cũng không lọt được qua cánh tay nhởn nhẫy, bóng mỡ của bà, vì bà không để mình chịu thiệt với ai bao giờ. Chẳng vậy mà một hôm bà ta đã bảo tôi, tao thấy mày sống hổm dày ở chợ này như con chó hoang, tội quá, về đây mà ở, tiếp giúp tao việc vặt trong quán, mày sẽ tha hồ ăn, tha hồ uống. Còn như công xá... Bà ta im lặng một lúc, sụt xịt mũi. Nói chuyện công xá, hóa ra cháu ở đợ cho dì hay sao? Dì có một thân một mình, dì coi cháu như con thôi. Mẹ con mà tính chuyện tiền bạc thì còn ra cái nghĩa gì? Tôi đứng lặng đi một lúc lâu, bàng hoàng, không biết đáp ra sao. Trước mắt tôi, dòng kênh xanh ngắt, lặng lẽ chạy hút vào chân trời. Một cánh buồm nhỏ xíu bồng bềnh trên khói nước, ở một nơi nào xa lắm, đôi khi không trông rõ, dường nửa thực, nửa hư. Quay nhìn về hướng quê nhà, chỉ thấy mây trời đùn cao như núi. Ngày mai, tôi sẽ đi về đâu, sống ra sao, tôi chưa biết. Tôi chẳng ở đây thì còn ở đâu nữa. Tôi gật đầu, chẳng nghĩ ngợi gì. Vâng, cháu sẽ ở đây với dì. Tôi trở thành thằng nhỏ hầu rượu trong quán dì Tư Béo, bắt đầu từ hôm đó. Cầm hào bạc đây, ra chợ mà cắt tóc ngay đi. Bà ta vừa truyền lệnh cho tôi, vừa tháo mấy cây kim băng, cài miệng túi áo, chích đưa lên ngậm ngang mồm. Và móc từ trong miệng túi thâm đen vì bẩn mỡ ra một nắm giấy bạc, nhặt một tờ hào, dúi vào tay tôi. Khi tôi cắt tóc xong, trở về quán, thì thấy bà ta lúi húi, ngồi khâu bên rổ may. Lại ướm thử cái quần đùi coi nào, dì khâu cho mày đấy. Bà ta đứng dậy, cầm mảnh lụa đen vừa cắt ra từ ống quần dài cũ của bà. Chỉ cần khâu một đường lưng và một đường khuét đáy là thành một chiếc quần đùi. Tôi mặc thử, thấy hãy còn quá rộng. Cầm bánh xà phòng thơm của dì xuống bến tắm đi, rồi lên mà mặc quần mới, con. Bà ta ngọt ngào bảo tôi. Bà ta nói với tôi rất ít, lời lẽ dịu dàng, nhưng mỗi câu là một mệnh lệnh. Sau khi tắm rửa xong, tôi vội mặc chiếc quần lụa đen ngắn vào. Bà ta ngồi nheo mắt, cười làm rung rung hai tảng mỡ của đôi gò má bóng nhẫy, ngắm tôi hồi lâu. Tươm đa, sạch sẽ thơm tho như vậy mới có thể hầu khách được. Chứ đứng gần người ta mà hôi như cú thì họ gõ chai lên đầu, biết không? Mà trông mày mặt mũi cũng sáng láng đấy. Có chữ nghĩa gì bỏ túi không? Dạ, cháu đã đỗ xét phi ca tháng 6 năm ngoái. Thiệt chứ? Trời, thằng này giỏi đa. Mới 14-15 tuổi mà đỗ phi ca thì giỏi lắm. Ờ, hồi tao còn con gái, có một ông giáo phi ca chú ý đến tao, nhưng duyên trời không định. Chà, ngày xưa đỗ phi ca là đã nên ông nọ bà kia rồi. Khổ cho mày, gặp thời bồi loạn ly. Thế ba má cháu đâu? Dạ, ở xa lắm ạ. Tôi đáp một cách miễn cưỡng. Thấy tôi không muốn nói, bà ta cũng thôi không hỏi. Bà ta vốn là người khôn ngoan, lịch thiệp và từng trải. Luôn luôn đoán trước ý mọi người, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên không, và nên chấm dứt câu chuyện ở chỗ nào. Điều này tôi nhận ra trong những đặc tính của bà ta chỉ qua vài ngày sau thôi. Kể ra thì khách rượu của quán dì Tư Béo không thiếu hạng nào. Những tay vô công rồi nghề, la cả ngồi tán sóc suốt ngày cũng có. Những người tản cư, cắm thuyền tạt lên uống chén rượu, rồi quầy quả đi ngay cũng có. Bọn con buôn vào ngồi chỉ cốt lấy chỗ gặp gỡ, trao đổi luồng hàng đương khan hiếm và để kiếm món xảo nướng khoái khẩu hơn là vì cần rượu. Đôi khi, một vài người lính Cộng hòa vệ binh có tuổi lén rời chỗ trú quân vào làm một cốc rượu khan. Trước khi ra khỏi quán, cứ đưa ống tay áo chùi ria mép và dặn đi dặn lại tôi. Này, chú em, hễ có ban chỉ huy đến hỏi thì nói không có ai tới uống rượu đây cả nhé. Nhớ nhé. Chỉ trong vài hôm, tôi đã quen mặt hầu hết những đệ tử lưu linh của xóm chợ này. Nhưng trong đám người thường lui tới đây, tôi chỉ đặc biệt chú ý có hai người. Một là lão Ba Ngủ. Dường như lúc nào cũng có lão túc trực trong quán. Nói cho đúng thì lão ta cũng không phải là tay mạnh rượu, nhưng lão có thể lai dai uống được suốt ngày. Những chuyện tiếu lâm, những chuyện giang hồ mã thượng, lão kể đi kể lại với mọi người. Tôi nghe đến thuộc lầu nhưng vẫn thích nghe. Bởi mỗi lần kể, lão thường hay thêm thắt vào những chi tiết bất ngờ, khiến tôi phải cười bỏ ra. Hoặc cũng có một đôi chỗ mà lần trước kể dài dòng, lão đã biết khéo léo tức bỏ đi, cho câu chuyện thêm tròn trĩnh, dễ nghe hơn. Những lúc đông khách, lão đứng dậy nhường chỗ cho người mới tới. Đôi khi lão còn bưng hộ bát đĩa giúp bà chủ quán. Dì Tư Béo mến lão vì cái tài đưa chuyện và giữ khách không công của lão, nên thỉnh thoảng bà ta cũng đãi lão cút rượu kèm theo một con khô cá lạt nướng. Ai mời rượu lão đều uống, không từ chối, nhưng chỉ uống một chén cho vui bụng người ta thôi, không bao giờ lão uống đến chén thứ hai. Mình là người biết tự trọng, mình có phải là thằng già nát rượu đâu. Lão thường lè nhè nói một mình như vậy. Cứ mỗi người một chén rượu mời, mỗi ngày đêm, lão Ba Ngủ có thể uống, tính ra đến 1-2 lít. Lão luôn luôn cởi trần, áo chỉ để vắt hở bên vai, bảo, để vậy cho nó mát. Lão chỉ mặc độc chiếc quần đùi, da mặt, da lưng đỏ như cua luộc. Dường như bấm vào bất cứ chỗ nào trong thân hình lão cũng có thể chảy rượu ra ngay được. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai là Tư Mắm. Không biết y ở đâu, tên thật là gì. Chỉ biết rằng y thường chở mắm lóc, mắm chê, đôi khi chở cả dừa khô và bí dợ trong chiếc ghe lườn bán dọc theo các xóm bờ kênh, nên đồng bào gọi y là Tư Mắm. Còn người đàn bà chặt 30 tuổi mà Tư Mắm bảo là vợ y thì không mấy khi thấy bước lên bờ.
An thường lân la đến quán rượu của dì Tư Béo để xem có gặp được người quen nào không. Hơn nữa, ở đây cậu có thể nghe được rất nhiều thông tin nóng hổi. Thấy tình cảnh An tội nghiệp, dì Tư Béo nhận cậu vào giúp việc trong quán rượu. Chỉ mấy hôm, cậu đã quen hầu hết dân nhậu ở xóm chợ. Trong đám khách có hai người khiến An chú ý là lão Ba Ngủ và Tư Mắm. Không biết vì sao An lại chú ý đến hai con người này. Các em cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo chuyện dài Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi vào chương trình sau. Những người làm chương trình, chào tạm biệt các em.